Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình thời sự 19 giờ hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Tài chính về tình hình hoạt động ngành tài chính từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Kỷ niệm 65 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và trao giải các tác phẩm báo chí chất lượng cao Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên năm 2021.
Cũng trong chương trình có bài Phổ Yên phát triển hạ tầng giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 30 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình hoạt động ngành tài chính từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị của tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thu ngân sách ước đạt gần 10.170 tỷ đồng, bằng 83% dự toán Trung ương giao và tăng 15% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đạt gần 7.450 tỷ đồng, đạt trên 64% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, trong đó chi thường xuyên đạt trên 4.750 tỷ đồng, bằng 56% dự toán được giao. Chi đầu tư phát triển thực hiện giải ngân 2.345 tỷ đồng, bằng 49% dự toán được giao. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh, công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý giá và tài chính doanh nghiệp, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được Sở chú trọng thực hiện hiệu quả. 8 tháng của năm 2021, Sở đã thực hiện 15 cuộc thanh tra, xử lý 3,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số nội dung công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung bàn thảo về một số nội dung chính như vấn đề thẩm định tài chính, quản lý giá và quản lý tài sản công, định mức phân bổ chi ngân sách, vấn đề giá và đấu giá đất. Bên cạnh đó, vấn đề tăng cường công tác thanh tra tài chính, tham mưu bố trí kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được các đại biểu quan tâm đề cập. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ngành tài chính đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Sở Tài chính chú trọng hơn nữa vấn đề xác định giá đất tại các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý tài sản công, đặc biệt là tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh.
Phát huy hơn nữa vai trò và vị thế là cơ quan báo chí đa phương tiện trong bối cảnh truyền thông số, trên tinh thần kết nối, đồng hành và tin cậy là chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã nhấn mạnh tại chương trình gặp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và trao giải các tác phẩm báo chí chất lượng cao Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên năm 2021. Dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các đơn vị cộng tác cùng đại diện các tác giả, nhóm tác giả đạt giải lần này. Trước yêu cầu của công tác tuyên truyền và vận động nhân dân, ngày 2 tháng 9 năm 1956, Đài Truyền thanh Thái Nguyên, tiền thân của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên được chính thức thành lập, đánh dấu sự ra đời của một loại hình thông tin mới mẻ, hấp dẫn, có tác dụng rất lớn trong việc truyền tải thông tin, chỉ đạo và định hướng xã hội trong thời điểm bấy giờ. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn thử thách với nhiều tên gọi khác nhau, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã từng bước phát triển mạnh mẽ, đến nay trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện với đầy đủ các loại hình báo chí, phát thanh truyền hình, báo điện tử và tạp chí truyền hình, là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng đánh giá cao những đóng góp quan trọng và tích cực của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên. Tiêu biểu trong thời gian vừa qua là những đóng góp trong thành công chung của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và giữ cho Thái Nguyên là vùng xanh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép. Về định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn và kỳ vọng tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các loại hình báo chí hiện có, nhất là đổi mới hình thức tuyên truyền trên môi trường số, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, đồng thời kịp thời đăng tải cung cấp các thông tin chính thống đến công chúng và các cơ quan báo chí khác, từng bước xây dựng và khẳng định vị thế, thương hiệu uy tín trong khu vực theo hướng cơ quan báo chí đa phương tiện, mang tính kết nối, đồng hành và tin cậy, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển. Nhân dịp này đã có 20 hội viên của Liên chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng khen thưởng cho các cộng tác viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền. Trong gần 120 tác phẩm tham dự Liên hoan báo chí chất lượng cao năm 2021, ban giám khảo đã lựa chọn trên 70 tác phẩm để trao giải tại chương trình, gồm 6 giải A, 17 giải B, 22 giải C và 29 giải khuyến khích.
Chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư cùng với cả nước, Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ về nhân lực, vật tư, trang thiết bị và cả tiền mặt cho các tỉnh, thành phố có diễn biến dịch phức tạp, trong đó có các tỉnh phía Nam. Tiếp tục các hoạt động ý nghĩa này, ngày 30 tháng 8, 30 y bác sĩ và nhân viên y tế của tỉnh Thái Nguyên đã lên đường tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến động viên các y bác sĩ và nhân viên y tế trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Trong đợt hỗ trợ này, tỉnh Thái Nguyên có 30 cán bộ y tế thuộc các bệnh viện trung tâm y tế trong tỉnh tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bao gồm 8 bác sĩ, còn lại là điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên. Trước đó, toàn bộ các thành viên đoàn tham gia tình nguyện đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, được tập huấn chuyên môn và xét nghiệm real-time RT-PCR. Như vậy, từ tháng 5 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã cử 4 đoàn tình nguyện với tổng số trên 620 người là các y, bác sĩ, học sinh, sinh viên ngành y đang công tác và học tập tại Thái Nguyên chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của đội ngũ cán bộ ngành y tế tỉnh Thái Nguyên, mà còn là tình cảm, tinh thần tương thân tương ái của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, chung sức đồng lòng cùng cả nước giúp đỡ thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện cống hiến của các cán bộ y tế tham gia đoàn, đồng thời mong các y bác sĩ, nhân viên y tế giữ gìn sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và cùng ngành y cả nước sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện các đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng những phần quà động viên đoàn tình nguyện trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Ngày 29 tháng 8, thị xã Phổ Yên tổ chức 7 đoàn lãnh đạo đến thăm tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng làm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phòng y tế, trung tâm y tế thị xã, 32 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và 3 khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 của các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ trong thời gian qua. Xác định cuộc chiến chống dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, lãnh đạo thị xã đề nghị các lực lượng phòng chống dịch khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo trực 24/24 giờ, không chủ quan trong việc kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung. Lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục quan tâm đến đời sống, đảm bảo trang thiết bị bảo hộ cho các lực lượng khi tham gia làm nhiệm vụ. Để kịp thời động viên, đoàn công tác của thị xã đã tặng các đơn vị chốt kiểm dịch, khu cách ly gần 70 triệu đồng tiền mặt, 252 thùng mì tôm và 179 thùng sữa. Với mong muốn các cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế vững vàng hơn nơi tuyến đầu chống dịch, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và bảo vệ thành quả phát triển kinh tế xã hội của thị xã.
Thưa quý khán giả, đại dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, khiến thời gian giãn cách xã hội của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải kéo dài liên tục. Không ít người lao động mất đi kế sinh nhai, tạm ngừng việc, khó khăn chồng chất khó khăn. Trong số đó, có hàng nghìn lao động là người Thái Nguyên đang kẹt lại tại các tỉnh phía Nam, chưa thể về quê. Giữa lúc cuộc chiến với dịch COVID-19 cam go khốc liệt, ngọn lửa sưởi ấm lòng người, tiếp thêm động lực chính là những nghĩa cử cao đẹp từ quê hương, từ những quyết sách nhanh, đúng, trúng của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị hướng về đồng hương, đồng bào với sự yêu thương, góp công, góp của, kịp thời hỗ trợ, cùng nhau vượt qua đại dịch.
Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư vẫn đang diễn ra phức tạp tại 60 trên 63 địa phương cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam. Tính đến ngày 29 tháng 8, đã có hơn 430.000 người nhiễm bệnh và trên 10.400 người tử vong. trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm một nửa số ca mắc và 80% số ca tử vong của cả nước. Khi đứa con thứ ba chào đời, anh Phạm Văn Nghị, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên mắc COVID-19 và đang điều trị, không thể gặp vợ lần cuối, cũng không thể gặp con. Vợ anh cũng là F0. Sinh cháu được một tuần thì bệnh tình diễn tiến trở nặng và không qua khỏi. Covid đã lấy đi của anh Phạm Văn Nghị quá nhiều thứ và để lại những ngày tháng dài một mình anh gà trống nuôi con. Ba đứa con, 4 tuổi, 2 tuổi và chưa được 1 tháng tuổi. Anh Phạm Văn Nghị buồn rầu.
Em thì em làm bên làm hồ thì ta cũng làm được buổi không, cũng nghỉ 4 tháng này chị ạ. Cũng may là mà hai đứa nhỏ không sao nữa.
Thời điểm dịch bắt đầu bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Ngọc Khuyến làm nghề lao động tự do và mắc COVID-19, trên đường lên bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ông Khuyến vội nhờ bà con trong xóm trọ chăm sóc người con trai bị bệnh, rồi liên tiếp những ngày sau đó ông phải thở máy. Giành giật sự sống trước lưỡi hái COVID, nhưng ông luôn canh cánh nỗi lo, ai sẽ là người chăm sóc đứa con trai khuyết tật trí tuệ. Ông Ngô Ngọc Khuyến chia sẻ.
Khi bị đi viện ấy, thì là mất hơn chục ngày, thế thì tôi để cháu ở nhà trọ, thì nhờ bà con người ta chăm sóc cho. Cháu nó bị khuyết tật trí tuệ, nó không được bằng cái đứa 5 tuổi đâu. Tôi thì lúc ấy hoàn cảnh như thế, phải chịu vậy làm nào.
Những mảnh đời vật vã, mưu sinh xa quê, vất vả, càng thêm khó khăn vì COVID-19. Ngoài hai gia cảnh kể trên, còn rất nhiều trường hợp người Thái Nguyên tại các tỉnh phía Nam vì nhiều nguyên nhân chưa thể nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên. Quãng thời gian ác mộng nhất với Như Thảo đã tạm qua. Sau dịch, Như Thảo muốn được về quê mẹ, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình. Covid ập đến khi căn nhà trọ chỉ có hai mẹ con, bố đi làm xa, em trai gửi nhà bác. Ngày mẹ trở về, một mình Thảo trong căn phòng trọ vừa cách ly, vừa là người lo hương khói cho mẹ. 20 ngày sau, bố em mới từ ngoài Bắc trở về. Phần lớn các trường hợp người Thái Nguyên đang gặp khó khăn tại các tỉnh phía Nam. Họ là những người lao động tự do, công nhân tại các khu công nghiệp, thợ tại các xưởng, thợ xây phụ hồ. Do thời gian giãn cách xã hội dài, nghỉ làm và không thể kiếm tiền, trong khi chi phí tiền nhà trọ và chi phí sinh hoạt đã dần bào mòn những khoản tích lũy vốn đã ít ỏi, dần cạn kiệt. Với tấm lòng sẻ chia tương trợ, Thái Nguyên cùng các tỉnh, thành phố đã và đang thực hiện nhiều chương trình hoạt động hướng về phía Nam, như 1.277 y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa cùng trang thiết bị vật tư y tế, thuốc men hiện tham gia chống dịch ở phía Nam. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên gặp khó khăn tại 22 địa phương vùng dịch phía Nam và lúc những người dân cần nhất, góp phần thực hiện tốt chỉ thị 16 của chính phủ, ai ở đâu, ở đó. Với mức hỗ trợ một lần 2 triệu đồng một người từ nguồn kinh phí của Quỹ Cứu Trợ Tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quản lý, các sở ngành phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh tích cực khẩn trương với phương châm sớm nhất hỗ trợ người dân phía Nam. Trong tình hình dịch bệnh, khai thác sức mạnh kết nối từ quá trình chuyển đổi số, nền tảng ứng dụng C Thái Nguyên và trang web hỗ trợ công dân được triển khai, nâng cấp hệ thống. Và từ ngày 22 tháng 8, cổng đăng ký mở để tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người dân. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận trên 7.500 hồ sơ đăng ký. Việc xử lý thông tin, giải đáp trả lời người dân, xác minh hồ sơ được thực hiện liên tục, không kể ngày đêm. Sau một tuần triển khai gói hỗ trợ đến người dân Thái Nguyên gặp khó khăn, đang còn ở tỉnh phía Nam, đã có 7.200 hồ sơ đăng ký nhận hỗ trợ, trong đó hơn 3.000 hồ sơ được xác minh và xét duyệt với số tiền hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Chị Triệu Thị Hiền, phường Chùa Hang, sinh sống ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh xúc động nói.
Em nhận được 6 triệu đăng ký cho ba mẹ con, em rất nước mắt luôn, em không có nghĩ là nhanh thế. Em cảm ơn anh chị ở tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ cho chúng em ở trong mùa dịch này, nói chung em cảm ơn rất là nhiều.
Nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Dương, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, sinh sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Là khi nhận được tiền của mình bên tỉnh mình hỗ trợ ấy, với số tiền 2 triệu ấy, thực sự là em thấy vui lắm. Mà cũng đủ cho em ăn từ giờ đến hết tháng 9 á. Rồi em chỉ mong muốn là đến lúc nó hết dịch để nhanh để về với quê nhà đấy.
Chị Dương Thị Hồng Anh, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, hiện đang sinh sống tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nói.
Nhưng mà em không ngờ là Thái Nguyên, mình là bất kỳ người nào là công dân của Thái Nguyên ở miền Nam là đều có thể nhận được hết. Thì em thực sự rất cảm ơn tỉnh đã có gói hỗ trợ này cho em.
Bà Trần Thị Phúc, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, hiện đang sinh sống tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chia sẻ.
giờ cũng là thôi thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ được cái này, cũng đang khổ đấy, khó khăn quá, chẳng biết làm nào.
Chị Nguyễn Thị Mai, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, hiện đang sinh sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ.
Mấy ngày tới đang giãn cách nên không ra ngoài được á, nên là 2 triệu sẽ giúp được em đồ ăn trong khoảng 2-3 tuần. Em nghĩ là mọi người nên chờ một chút, tại vì hồ sơ mới lại người ta phải xác minh nhiều vấn đề á, nên là nó sẽ bị chậm hơn một chút.
Cùng chung tay với các địa phương phía Nam chống dịch, từ tháng 7 năm 2021 đến nay, gần 1.300 cán bộ y tế, sinh viên y khoa cùng trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc men từ Thái Nguyên đã lên đường vào miền Nam chống dịch. Mỗi người trong số đó đều đã và đang vượt lên rất nhiều khó khăn, thầm lặng cống hiến, hy sinh, gác lại việc riêng, tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Trước sự quan tâm của tỉnh Thái Nguyên dành cho những người xa quê, chị Dương Thị Tuyết sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh xúc động.
Con xin chúc tất cả các ban lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng với lại nước Việt Nam ta sẽ chiến thắng được đại dịch lần này, và con cũng mong ban lãnh đạo tỉnh có thể giúp đỡ thêm được những người khó khăn hiện đang kẹt ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như toàn thể mọi người ở phía Nam.
Gửi lời chúc đến người dân Thái Nguyên, bà Hoàng Thị Hương, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
Chị mong Thái Nguyên mình ngoài đó là yên ổn, không có dịch bệnh gì xảy ra nữa, mọi người mạnh khỏe, bình an, yên tâm và chiến thắng bệnh dịch.
Trong cuộc chiến chống COVID-19, mỗi người đều phải quay cuồng với những khó khăn riêng. Trận chiến này chưa bao giờ là đơn giản, nhưng chúng ta sẽ vượt qua khi tất cả chung sức đồng lòng, đoàn kết dân tộc. Những hỗ trợ mà tỉnh Thái Nguyên gửi đến đồng hương, đồng bào của mình đang gặp khó khăn trong lúc này là sự khích lệ lớn lao, cùng nhau cố gắng tiếp tục vượt qua chiến thắng dịch bệnh một cách nhanh nhất.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Năm 2021, huyện Phú Bình có kế hoạch trồng 250 ha rừng tập trung theo chương trình bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, người dân cũng tiến hành trồng cây phân tán theo quy định được tập trung ở các xã có thế mạnh về phát triển trồng rừng như là xã Tân Khánh, Tân Thành, Tân Kim, Tân Hòa, Bàn Đạt và Bảo Lý, triển khai tới các hộ dân và đăng ký trồng theo kế hoạch. Đến nay thì diện tích trồng rừng là 140 ha, đạt 93,3% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm huyện đã xử lý vi phạm hành chính 7 vụ, nộp ngân sách nhà nước 41 triệu đồng. Đã xảy ra 2 vụ cháy rừng tại khu vực núi Hanh và núi Căng, xã Điểm Thụy với tổng diện tích là 1,3 ha. Bên cạnh đó thì hạt kiểm lâm và các xã thị trấn đôn đốc các hộ gia đình trồng rừng chuẩn bị tốt những điều kiện như chăm sóc cây mới trồng, cắt tỉa cành, dọn thực bì và khai thác gỗ theo quy định.
Hơn 100.000 người được tạo việc làm mới, gần 8.000 người đi xuất khẩu lao động, hàng trăm lao động mở được cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng trang trại, gần 31.700 hộ thoát nghèo. Đó là những con số ấn tượng trong công tác giải quyết việc làm của tỉnh trong giai đoạn 5 năm 2016-2020. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội có đóng góp quan trọng thông qua chương trình hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm. Vốn vay ưu đãi đến tay người dân kịp thời được ví như một sự tiếp sức cho bao gia đình vượt được khó nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Theo đó, nhiều mô hình kinh tế trang trại tổng hợp đã hình thành, các làng nghề truyền thống được khôi phục, khoảng cách giàu nghèo thu hẹp, tỷ lệ thất nghiệp giảm, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hoàn thành, số hộ nghèo giảm nhanh. Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2020, toàn tỉnh có hơn 68.300 hộ thoát nghèo. Trong đó giai đoạn 2011-2015 có hơn 36.600 hộ thoát nghèo. Giai đoạn 2016-2020 có gần 31.700 hộ thoát nghèo và 308 xóm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, 21 xã ra khỏi danh sách xã khu vực 3.
Từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ gần 660 tỷ đồng để xây dựng mới, hoàn thiện các công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó thì trên 273 tỷ đồng dành cho 24 công trình xây dựng mới, trên 311 tỷ đồng dành cho các công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và gần 74 tỷ đồng trả nợ khối lượng từ năm 2020 trở về trước. Đối với 24 công trình xây dựng mới, có 12 dự án khu dân cư, tái định cư, còn lại là các dự án nhà lớp học, cầu, đường giao thông. Tính đến nay, có 6 công trình đã khởi công, các dự án còn lại đang thực hiện các bước theo quy định như trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế bảo vệ thi công.
Trong những năm gần đây, huyện Định Hóa đã có bước đột phá trong công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,62% năm 2015 xuống còn 6,45% hiện nay. Kết quả này có được là nhờ một phần không nhỏ từ việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Được biết, thông qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo được triển khai từ năm 2016 đến năm 2020, đã có trên 4.000 hộ dân ở huyện Định Hóa được hưởng lợi với tổng kinh phí thực hiện là trên 28 tỷ đồng. Thông qua các mô hình giảm nghèo, người dân ngày càng tận dụng tốt hơn nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, thay đổi tư duy sản xuất. Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm huyện sẽ duy trì và nhân rộng từ 5 mô hình giảm nghèo trở lên.
Sáng nay, lãnh đạo thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên đã đến thắp hương chia buồn thăm hỏi và động viên hai gia đình có con bị đuối nước ở xóm Tân Thịnh, xã Tân Phú. Tại hai gia đình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã động viên thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình số tiền 8,4 triệu đồng được trích từ quỹ cứu trợ thị xã, đồng thời mong hai gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát, sớm trở lại cuộc sống lao động sản xuất. Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 8 trên sông Cầu, đoạn gần bến đò Vân Trai thuộc xã Tân Phú. Nạn nhân là hai cháu sinh năm 2018 và năm 2019. Hai cháu là anh em họ hàng với nhau. Ngay sau khi được thông tin, gia đình các cháu và người dân địa phương đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương tìm kiếm. Đến sáng nay, thi thể của hai cháu đã được tìm thấy gần bến đò Vân Trai thuộc xã Tân Phú.
Thưa quý thính giả, thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên trước năm 2025. Hiện nay thị xã đang tập trung triển khai phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội, giúp cho việc giao thương đi lại lưu thông hàng hóa được thuận lợi, phát triển mở rộng không gian đô thị và đồng thời giảm áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 3 cũ. Trong một câu chuyện hôm nay, phóng viên Nguyễn Hoàng có bài viết đề cập rõ hơn công tác này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ vào xã Tân Hương có chiều dài khoảng 1,5 km, vừa được thị xã Phổ Yên đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng, gồm các hạng mục làm mới mặt đường, rãnh dọc hai bên tuyến tại các vị trí có dân cư, lát vỉa hè, trồng cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Ngay khi dự án được triển khai đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, mặt bằng phục vụ thi công đã sớm được bàn giao, hỗ trợ tích cực để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Sau khi tuyến đường hoàn thành đã giúp cho việc lưu thông đi lại thuận lợi hơn, làm thay đổi diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Ông Bùi Huy Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên nói:
Trục đường này nó có khoảng độ trên 100 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng độ trên 30 hộ là có đất nông nghiệp, 100% là không phải bồi thường một đồng nào về tiền đất cũng như tiền đường, chỉ hỗ trợ 30% cái tài sản nằm trên đất, trên trục đường này.
Đồng thuận với chủ trương của nhà nước, ông Nguyễn Văn Tòng, xóm Hương Đình, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên nói:
Cái giao thông nông thôn nó là cái chìa khóa để làm kinh tế. Do vậy, thế là phải nói là bà con đồng tình rất cao về cái việc hiến đất để mở đường giao thông nông thôn xóm, cũng như là giao thông nông thôn liên xã. Sau khi mà những cái con đường này nó hoàn thành ấy, thì đời sống của nhân dân thấy nó phát triển rất là mạnh.
Xác định phát triển hạ tầng giao thông sẽ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Thị xã Phổ Yên tiếp tục triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ, đầu tuyến từ ngã ba Nam Tiến đi đê sông Công. Chiều dài tuyến trên 1,6 km, diện tích sử dụng khoảng 16,5 ha. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng gần 200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư gần 70 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Chiều rộng đường thiết kế rộng 24 m, vỉa hè hai bên rộng 12 m được lát đá tự nhiên. Đây sẽ là một trong những tuyến giao thông quan trọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị thị xã Phổ Yên trong vài năm tới đây. Về tiến độ triển khai của dự án, ông Đỗ Quang Vinh, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Tân Đức cho biết.
Sau khi ký hợp đồng là nhà thầu đã triển khai thi công ngay, công trình này nó là công trình trọng điểm. Và độ nhiệt cái sự nhiệt tình của ban bồi thường cũng như là chủ đầu tư, chúng các cơ quan ban ngành của chủ đầu tư là phối hợp hết sức với lại nhà thầu. Chúng tôi sẽ tăng cường 2-3 mũi thi công để đạt tiến độ như cam kết với chủ đầu tư.
Tại khu vực trung tâm thị xã Phổ Yên, tuyến đường kết nối quốc lộ 3 cũ đoạn ngã ba chợ Phổ Yên với khu đô thị VIF dài khoảng 1,1 km cũng vừa được thông tuyến với tổng kinh phí đầu tư trên 90 tỷ đồng, cùng nhiều công trình trọng điểm khác cũng đang được đơn vị thi công khẩn trương triển khai. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên cho biết kế hoạch trong thời gian tới.
Ngoài cái vận dụng nguồn vốn linh hoạt của thị xã Phổ Yên, thì Phổ Yên cũng báo cáo với tỉnh ủy, hội đồng dân tỉnh và ủy ban tỉnh để cân đối nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện các cái tuyến đường giao thông, tạo một cú hích trong tương lai rất gần để cho Phổ Yên trở thành thành phố và tạo được cái động lực phát triển cho các cái khu vực địa phương ở phía nam của tỉnh Thái Nguyên, đó là Phú Bình, Sông Công và Phổ Yên, để xây dựng cái cực tăng trưởng phía nam một cách đột phá cho tỉnh Thái Nguyên.
Với một loạt các dự án giao thông đang được triển khai thi công sau khi hoàn thiện, chắc chắn sẽ tạo ra thay đổi lớn về diện mạo khu vực trung tâm đô thị của thị xã Phổ Yên. Đây sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị xã Phổ Yên, nâng cao đời sống của người dân, qua đó sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên theo đúng lộ trình.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý đã phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Tài chính về tình hình hoạt động ngành tài chính từ đầu năm đến nay và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Kỷ niệm 65 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và trao giải các tác phẩm báo chí chất lượng cao Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên năm 2021. Thị xã Phổ Yên hỗ trợ hai gia đình có cháu nhỏ đuối nước ở xã Tân Phú. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Nam, tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía Nam, tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và xảy ra có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và xảy ra có dông. Gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và xảy ra có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện biên tập Thu Thảo, phát thanh viên Lê Thủy, Hoàng Tú, kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.